hai người thầy mở đầu một cái màn phỏng vấn chưa? Phỏng vấn vài đại biểu, vài đại biểu để biết cái quan điểm tu học cũng như là hành Phật sự. Vì có nhiều người cũng có những cái quan niệm khác nhau, có nhiều người cũng có cái ý hướng là đôi khi tu học là để nhắm một cái mục đích gì, có người nhắm một mục đích gì, nhưng mà tụ chung thì cho dù nhắm mục đích gì chăng nữa mà tu học vẫn hơn là không tu học. Mà cho dù rằng là mình tu học hay mình làm Phật sự với lý do gì thì nó cũng có một cái kết quả tương đối là đều thiên về phước báo cho mình hết. Đấy, cho dù rằng là có làm công quả hay là Phật sự theo một cái lề lối, chẳng hạn như là cái lề lối dù bị tổ sư chê đi chăng nữa cũng vẫn là có phước hơn thật là không có làm. Cũng giống như chẳng hạn như là Lương Bồ Đề vậy đó, Lương Bồ Đề cho dù cũng bị Bồ Đề Đạt Ma chê là không công đức chứ không phải là không có phước đức. Tại vì công đức theo cái quan điểm của Đạt Ma tổ sư hay là quan điểm của người tu sĩ Huệ nó khác hẳn với cái phước đức hữu lậu theo cái ý nghĩa của mình suy nghĩ. Tại vì cái phước đức hữu lậu nó khác với công đức vô lậu. Nhưng mà lần nào đi chăng nữa thì dù ở trong cái cuộc sống này, nếu mà không có giác ngộ thành Phật giải thoát thì ít nhất cũng có phước báo đi cái đã. Phước báo ví dụ như hồi tôi mới xuất gia được vài tháng thôi, gặp mà hòa thượng Tây Tạng, cụ xem tay, xem chỉ tay, xem tướng, rồi cái cụ kết luận rằng có phước lắm. Tôi hồi đó mới có 17-18 tuổi, mình mới xuất gia, thì cái lập trường tu học của tôi bây giờ là cái câu trả lời sau đây. Nó nói bạch thầy, con chỉ muốn biết rằng là con tu hành có đủ có thể phát trí tuệ được hay không, còn phương đức không cần, cần trí tuệ thôi. Thì cụ trợn mắt, cụ mắng, cụ nói rằng là không có phước anh mày cũng thất bại nữa, chứ đừng có nói là tu học. Nói lời ý cụ là không có phước, phước là nền tảng, nếu không có phước thì chỉ ăn mày. Nhưng ăn mày mà nếu có phước một chút đừng cũng có người cho, ăn mày mà vô phước thì ăn mày thằng này cũng ai cho, ăn mày cũng phải có cái từng lớp. Nếu mà chỉ lấy toàn là ăn mày thôi thì Hồng Thất Công tương đối là phước hơn mấy anh khác. Cho nên vẫn được, người ta trọng vọng như thường, ăn mày cũng phải là bình đẳng hết đâu. Nó cụ may mắn như vậy. Đó là sau này, và ngay cái thời lúc đó tôi cũng chẳng có mấy chịu chấp nhận như vậy, và vẫn chịu rằng là và vẫn chấp nhận một mức rằng là mình tu hành là chỉ cầu trí tuệ mà thôi, phước là coi như phải. Thế ngay cái khi mà tôi mới lúc ra tôi đã chủ trương và đã suy nghĩ và đã biết rõ ràng là phước là toàn là ngũ dục không. Cho nên mình tu hành mà nếu ngũ dục càng ngày càng tăng á, thì nó lại đi ngược với lại cái sự giải thoát. Có nghĩa là tài sắc danh thực thùy bùa vây xung quanh mình, thì có nghĩa như vậy là mình lại càng bị trói buộc và càng khó giải thoát được. Giải thoát thì phải theo tinh thần của Ngài Bình Giác nói về nó. Ngài nói rằng là cùng thích từ khẩu sư bình, thực thị thân bình, đạo bất bình, bình tắc thương thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô gia chân. Tức là Ngài Nguyên Giác là khẳng định cuộc đời tu hành của Ngài là một cùng thích tử, và xưng mình là bình cùng. Nhưng bình cùng nó chỉ là bình cùng ở hình thức thôi, thân thể thôi. Là bình tắc thân thường suy lũ hạt, bình thì thân này thường suy là mặt, lũ hạt là quần áo vá, quần áo rách. Đập nghèo á, thì cái thân này thường mặc đồ rách vá. Đào tắc, nhưng mà đào á, thì tâm tàn vô giá chân. Thì tâm nó chứa đựng cái chân bảo vô giá. Mà vô giá chân á, thì dụng vô cùng, dụng vô tận, lợi vật ứng cơ chung bất tận. Tức là có thể lợi vật ứng cơ, tức là lợi cho mọi người, và ứng với lại căn cơ đó làm khiến cho mọi người đều được lợi ích vô cùng mà vĩnh cửu không hết. Cho nên mới nói rằng là vô giá chân dụng vô tận. Là cái tâm tàng cái gì? Tâm tàng vô giá chân thì vô giá chân nó dụng vô tận. Đó là tinh thần và lập trường của vĩnh gia niệm giác. Tức là người mà được người ta phỏng đoán và để thất tổ, tức là coi như người kinh nghiệm lục tổ huyền năng. Thì cái bài chứng đạo ca của ngài trong đó cũng như là khẳng định cái đời sống hay là cái sự sinh hoạt, cái tu hành của ngài. Thì ngài nói ngài là như thế, là cùng đích tử khẩu sinh mệnh. Nhưng mà tịch thì thân bần, đạo bất bần, thân thì nghèo nhưng mà đạo nghèo. Đó chỉ là lập trường tu hành rằng phát lý ngũ dục để mà đầy đủ công đức. Ngũ dục là tượng trưng cho tất cả những cái gì xung quanh hình thức của mình. Nhưng mà để mà được một cái đạo, đạo đó là tàng vô giá chân, cái tâm tàng vô giá chân. Thì cái thuở đó thì tôi ngưỡng mộ những tinh thần kiểu như vậy, mà mình cũng nuôi những cái tư tưởng như vậy. Cho nên nghĩ thực ra là dứt khoát phải coi thường hay tất cả những cái gì gọi là phước báo. Nhưng dần dà trong bước đường tu tập một rồi, thì tôi suy nghĩ rằng nếu chỉ riêng về cái phần lợi mình thôi thì mình có thể không cần gì cả. Nhưng mà nếu mà để thực hiện những cái phần lợi sinh mà vào tùy cái thời đại, thì có nhiều cái lúc và cái thời đại không thể không thể mà sống một cuộc sống đại khái gọi là độc thiện kỳ thân, nghĩa là chỉ có thiện riêng bản thân mình. Độc thiện kỳ thân là chỉ cho cái trường hợp là câu độc thiện kỳ thân đó là của Nho Gia. Nhưng mà nhiều khi trong Phật pháp cũng có sử dụng đến câu đó để chỉ cho khi nào, nếu mà thời kỳ mà đạo đức nó hưng thịnh á, thì mình hướng hiện ra đời, hướng hiện ở nơi đời, hòa hợp với thế gian để xây dựng đạo đức. Nhưng nếu vào một cái thời kỳ mà con người phô đạo, tức là chẳng ai thích đạo đức hết, thì mình tập thiện cái thân vậy, tức là tự mình gìn giữ cái đạo đức của chính bản thân mình. Nhưng mà nếu trên cái phương diện mà dùng những cái gọi là phương tiện để độ sinh, thì có đôi khi ngũ dục lại là một phương tiện, nhưng chỉ là phương tiện thôi. Nếu nhận ra là cứu cánh thì chết chắc. Phương tiện nó có nghĩa rằng nếu vô danh nó chẳng ai nghe. Mà danh đây không có hẳn rằng là ở trên cái phương diện thiên về một cái điều gì hết. Mà danh đây thì có người có những cái danh, chẳng hạn như chỉ dụ bây giờ mình nói ví dụ như là người ta đang là ma, nó ví dụ như thế. Rồi có danh tiếng, hay là nhiều vị tu sĩ nổi tiếng, chẳng hạn bây giờ Việt Nam mình cụ sinh từ, nó ví dụ như thế, đó là có danh ấy. Hay là Đa La Lạt Ma, đó là có danh ấy. Thì khi có danh như thế thì tự nhiên dễ thu phục người ta hơn, dễ giao hoa người ta hơn. Kiến đạo tràng cũng là một cái trường hợp để dễ mà thu phục và giao hóa hơn là không, vân vân và vân vân. Nó ví dụ như thế, thì tất cả những cái thứ đó nó lại cần một cái phước cứu lậu, là cái phước của thế gian. Nhưng mà dĩ nhiên người tu thì như hôm qua tôi nói, khi nào cái cứu cánh của mình nó chỉ là phương tiện, mà cứu cánh của mình là luôn luôn nhắm tới cái vấn đề rằng là xây dựng một cái công đức vô lậu. Đó là đó là cái lý tưởng. Nhưng còn một vấn đề là định nghĩa thế nào là công đức vô lậu thì tùy từng người định nghĩa. Và dĩ nhiên nó có tiêu chuẩn của nó chứ không phải là không có. Cái tiêu chuẩn đó là của chư tổ sư, cái nhìn của tổ sư hay cái nhìn của chư Phật trong mười phương. Cho nên dù gì đi chăng nữa, mình giả sử bây giờ tôi có mời phát biểu chăng nữa thì cứ tự nhiên thôi, đừng có sợ gì. Tại vì chúng nó chậm, nó thành vấn đề gì hết, nó là chỉ là nói lên nói cái ý tưởng của mình thôi. Mà nói lên cái ý tưởng của mình đấy để mà để cho vẫn thấy có nhiều người, nếu cái ý tưởng đó nó có vẻ như rằng là chính xác thì có nhiều người người ta cũng lấy đó là một cái kinh nghiệm. Nếu giả sử ý tưởng đó nó có không chính xác đi chăng nữa thì như đấy tôi nói, dù gì đi chăng nữa, dù sao đi chăng nữa thì cũng phải kết luận một cái điều rằng là mình, những người mà hiện hữu hôm nay đều đại khái là những người có phước ở trong thời mạt pháp. Cho nên mình cũng được vào những cái trường hợp giống như ngài Thật Hiền nói vậy. Ngài bảo rằng mình vô phước, cho nên khi mình sinh ra Đức Phật nhập Niết Bàn từ lâu đời rồi. Mình thật là vô phước, cho nên mình sinh ra vào thời đấu tranh, thời kỳ đấu tranh là cái thời kỳ mà hở ra là tranh giành, là 2500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, gọi là thời kỳ đấu tranh. Và mình đang còn rơi trong cái thời kỳ giai đoạn ở trên. Đó là một cái sự vô phước của mình. Nhưng ngài Thật Hiền nói, nhưng đừng có như vậy mà càng thấy rằng là mình không thể vươn lên được. Mình biết mình trên phương diện ở trên mình vô phước, nhưng mà trên phương diện này mình vô phước. Là vẫn biết mình sinh vào cái thời mà Đức Phật Niết Bàn từ lâu rồi, nhưng có phước báo gì mà mình vẫn được nghe lời sắp dạy, mình vẫn được thính pháp đông kinh, mình vẫn được thờ Phật, mình vẫn được nhìn thấy ngài qua các đông đường. Và như vậy đủ biết là phước kia lắm. Phải biết là vào cái thời kỳ mạt pháp mà được nghe pháp, đó là một cái trường hợp rất là hy hữu, đó là một thánh phước. Cho nên vào thời kỳ mạt pháp được nghe pháp và được tu hành, cho nên phải biết đó là phước báo của mình. Và phước báo nó khó được. Vì như thế tin tưởng rằng mình có một thứ phước báo đặc biệt, một phước báo này có thể giúp mình dù là sinh sau đại muộn, tức là không vào cái thời đại của Đức Phật, nhưng vẫn có cơ hội giải thoát như thường nhờ cái thân phước này hiện tại. Đó là lời giải thích của tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông. Và dĩ nhiên chư tổ khi nào cũng thấy rất là chính xác. Ấy là dù gì đi chăng nữa, mình cũng vẫn là những người có cái phước. Ấy dù gì đi chăng nữa, mình cũng vẫn được tụng kinh, lễ bái, hành Phật sự, dù cái tinh thần nào chăng nữa, còn hơn là hoàn toàn không biết gì tới Phật pháp. Dù dưới một hình thức nào đi chăng nữa, nhưng nếu mình cứ tiếp duyên với Phật pháp, chung cục, chắc chắn vẫn được đúng. Và nếu không có nhân duyên với Phật pháp, được coi là thậm chí có nhân duyên với lại Đức Phật mà nhân duyên nó nghịch thì mà còn được cứu. Như là vua A Xà Thế, như là Đề Bà Đạt Đa còn được cứu như thường, là vì nó có dính líu với Phật pháp. Mà có dính líu với Phật pháp thì luôn luôn được cứu, tại vì Phật pháp đồng cái nghĩa chỉ cứu độ. Phật pháp không có một chi hướng gì khác ngoài cứu độ, thành ra chắc chắn được cứu độ. Tình cứ chỉ cần có nhân duyên với lại Phật pháp nói chung, dù nhân duyên nó thế nào, hà huống là thuộc về phương diện thuận chứ không phải thuộc về phương diện nghịch. Một giá sử như thuộc về phương diện nghịch đi chăng nữa cũng sẽ được cứu. Cho nên thậm chí tới A Xà Thế phá hoại Đức Phật, hay là nói ngay tới ngụy võ đế phá Phật, nhưng mà chung cũng có ngụy võ đế cũng được Phật pháp cứu như thường. Dù cho ngụy võ đế có thể là tàn sát đạo Phật, tăng là chém đầu hết, chùa là đốt, nơi năng gì tượng Phật là đang đi nấu chảy trong tất đồng, đang đi nấu chảy đất minh khí và tiền tệ. Nó dứt khoát là không như những con vua sau này thì có bắt Chư Tăng hoàn tục. Có người vong đến đây là bắt giết luôn chứ không có bắt hoàn tục, tức là hãy bắt được dưới hình thức tu sĩ Phật giáo và sư chàng. Yêu khí để nào mau mau để tóc dài và thay đổi y phục, mặc cho lối thế gian thì được miễn tội. Nhưng tu sĩ trẻ đều bổ sung vào một là quân đội mà hai là lao dịch, nhưng mà còn được tha. Nhưng mà nếu còn giữ hình thức tu thì bị chém, thì bị giết. Cho nên vì như vậy mà ở miền Bắc coi như Phật giáo bị triệt tiêu, miền Bắc nước Trung Hoa vào thế kỷ thứ tư coi như rằng là bị triệt tiêu. Thế mình thấy cho dù là như vậy chăng nữa, nhưng mà ông vua nói trên, ông Ngụy Võ Đế nói trên là khẳng định dưới con mắt nhìn Phật pháp, tuy nhiên ông này phải trả một cái giá, tức là ông này cũng phải bị đọa đầy. Thế nhưng mà chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ được Phật pháp cứu mà thôi. Nhưng mà không phải rằng không cứu ai em cứu không được, bởi vì cái nghiệp nợ nặng quá. Ai nó cứu ai được, nhưng mà từ từ rồi phải cứu, có cứu mới được. Tại vì không phải rằng là một khi mình phát tâm muốn cứu ai là cứu được ngay, khó lắm. Còn phải tùy theo cái nghiệp duyên của người đó nữa. Anh có chỉ cần có một cái nhân duyên đối với đại đạo Phật thôi là khẳng định được cứu. Nhưng mà đừng có bao giờ vì mình nghĩ như vậy mà ỷ lại. Nếu mình ỷ lại bởi vì mình nên nhớ còn có cái mở ngoặc. Người nào mà nghiệp nhẹ thì cứu nhanh, người nào nghiệp nặng thì khó cứu. Cũng giống như là trường hợp chờ mình vô trong bệnh viện, mà nếu bệnh của mình trầm trọng thì đương nhiên tốn hao nhiều công sức và thuốc men, mình mới hết bệnh. Và nếu mà bệnh nhẹ thì chỉ vài ngày và vài hũ thuốc là xong. Nhưng mà bệnh nặng thì đương nhiên thì cần phải điều trị lâu dài. Thế nên chính vì phải biết rằng là mình cũng có phước, thành ra mình mới được như vậy. Mình biết được rằng là ngồi học Phật pháp, mình cũng được những cái môi trường thuận lợi để tu hành. Cái bên mình cũng có chủ chiến và cũng có đủ môi trường, là chẳng hạn như ở chùa cũng có bác tân trai, cũng có vân tú, vân vân. Và nếu mà mình có bị gia duyên bận buộc mấy thì Phật tử ở đây cũng đều có những cái khả năng là tự biết và có khả năng làm được, tức là vẫn có thể thọ bác tân trai tại gia một mình như thường, và không có cái gì gọi là mất mát hay thiệt thòi hết. Và đây đại đa số đều có học và đều có biết và đều có từng làm nữa. À, như vậy thì chứng tỏ là Phật tử ở đây tương đối vẫn là có phước đấy. Thì đương nhiên người Phật tử là người có phước, nhưng mà đây cũng phước, đây tương đối là phước báo. Bởi vì cũng phải nói thẳng một điều, cái nhân duyên với lại đức Phật nó là một cái nhân duyên rất là khó. Nhưng mà chẳng hạn như là tôi có nhiều những cái, có nhiều cái cơ hội để mà đi đó đây giảng, thì phải nói thẳng một điều, và Na Uy này là môi trường học Phật nhất ở hải ngoại, thắng cả Hoa Kỳ, Canada hay bất cứ một nước nào ở tại Âu Châu này. Phải nói câu như vậy. Và Phật từ ở đây tuy rằng là Phật tử trẻ, nhưng mà đều có những cái phước duyên Phật báo. Là nói cái đại đa số ở đây đều từng có những cái nhân duyên. Ở nhân duyên nó đại khái cũng là gọi rằng là đến các thánh địa hay Phật tích lễ bái để tận mắt nhìn thấy, để mình có thể tận nơi mà phát nguyện. Mình chỉ cần có một cái nhân duyên ít ỏi đối với lại Phật pháp của Trung Quốc còn được cứu hà hú, là mình có nhân duyên với chư Phật hay chư Tổ sư thì càng mạnh hơn nữa. Mà mình đừng có nhớ rằng hay người Phật tử mình, người Phật tử Việt Nam nói chung thiếu một cái tinh thần tôn giáo, chứ mình thấy đạo Hồi, đạo Chúa, bất cứ một tôn giáo nào họ cũng rất trọng cái vấn đề gọi là hành hương. Mình thấy người Hồi không, mỗi năm ở thánh địa Lamech họ đi hành hương và nó nóng cho đến độ là chính phủ của Ả Rập Saudi họ phải lấy trực thăng bay ở trên trời và tưới nước xuống cho những người lữ hành, cho những người hương khách, cho những người mà mồ hôi nhễ nhái vì cái cơn nóng của cái vùng sa mạc núi trên. Và luôn luôn trong bất cứ một năm nào họ đi hành hương về thánh địa La Mích, họ cũng phải chết hàng chục người cho đến hàng trăm người, chết nóng, chết vì bệnh. Nhưng đó không phải là một cái điều làm cho người theo Hồi giáo họ nao núng. Nếu mà Phật giáo một phải mà đi mà bị như vậy thì không ai dám đi hết, mà mọi người sẽ càng nhau mà đi nó là bệnh hoạn rồi chết. Nhưng mà Hồi giáo thì họ cảm thấy đó là một cái vinh dự, vinh hạnh của họ. Hay là bên Thiên Chúa giáo họ đi thăm, họ đi hành hương về Jerusalem, mặc dù nơi đó có chiến tranh, có khói lửa, có nguy hiểm cách mấy họ cũng ngại. Và họ có một cái niềm tin nếu họ phải đi hành hương mà bỏ mạng thì là chắc chắn họ lên thiên đường. Nên mọi người Phật tử mình thì rất là thờ ơ và hầu như không hiểu, không biết thì những vấn đề đó mà không coi nặng lắm. Mà lại đọc Phật thì ngược lại, đọc Phật là coi trọng nhân duyên ghê lắm. Mà mình thì lại càng có một mảy may nhân duyên với tổ sư, với chư Phật. Thì làm thế nào mà mình có thể học Phật một cách dễ dàng thành tựu? Thường thường người Phật tử cũng có nghĩ đến chuyện như vậy. Và mình cũng rất thờ ơ đối với lại cái cương diện ở trên. Nhưng mà may thấy thì cũng phải nói thẳng rằng là đại đa số Phật tử ở đây đều ít nhất cũng có một lần được thấy tận mắt, được bành lễ tận nơi, ít nhất cũng có một lần. Không nên nói, nhưng có nhiều địa phương, nhiều quốc gia, nói thẳng vậy chứ, nhiều địa phương mà mỗi lần tôi đến là người hay ngồi trò chuyện mà mình hỏi về những cái vấn đề mà chưa một người nào đi, chưa một người nào biết, chưa một người nào thấy, và chưa một người nào nghĩ đến nữa. Nếu mà dưới con mắt nhìn theo cái lối nhân duyên của đạo Phật thì nó quả là một điều bất hạnh. Cho nên Đức Phật trước khi nhất bàn cũng có căn luận để biết là về sau này, sau khi Đức Phật nhất bàn rồi mà có những người phải biết là những người đó có cái nhân duyên với lại ta, tức là Đức Bổn Sư của chúng ta mới đến được bốn nơi này để mà đảnh lễ và chiêm bái. Đức Phật thường nói như vậy. Những người Phật tử đặc biệt là phải nói thẳng là người Phật tử Việt Nam thì cũng rất là lạnh lùng và thờ ơ. Hay là chư tổ sư cũng vậy chẳng hạn. Nên như ở tháp của ngài Nhi Tổ của Pháp Hoa Tông, ngài Vệ Tư Tam Tinh Tháp ở đây có một số đông người đến, cũng tranh thành khắc bốn chữ vô duyên ngộ ngã. Mình đây vô duyên với ngài rất là tâm, thứ nhất chẳng biết ngài là ai, chứ đừng có nói rằng là đến tận nơi, nơi ngài tu hành, nơi ngài nhất bản. Ngài còn là bậc thầy của Tam Tổ mà lừng tiếng vô cùng, là trí giả đại sư, còn là bậc thầy khai ngộ cho ngài trí giả đấy, nó vân vân và vân vân và vô lượng vô số các vị tổ. Ngài như mình thì thường thường đây là con cháu của ngài Lâm Tế, nhưng mà chưa một lần mình biết cái đạo tràng của ngài Lâm Tế như thế nào. Mình chưa một lần cúng dường, đóng góp và ủng hộ trong cái ngôi đạo tràng tổ đình nói trên, mình đều xưng là thiền môn đệ tử của Lâm Tế Tông. Thế chẳng hạn thường thường học, người nào mới xuất gia là bắt buộc phải học Quy Sơn Cảnh Sách. Mà trước từng một lần đến thăm viếng, cúng dường, hành lễ cái nơi tu học của ngài, cái nơi thành đạo của ngài, cái nơi hoằng pháp của ngài, vân vân, ví dụ như thế. Cho nên nếu mà nói nghĩ ra đó thì ở đây tương đối rằng là phương nhật, nhưng mà không phải vì như thế mà khi nào mình cũng đình trệ và mình tự hào rồi mình cho là như vậy đủ rồi, gãy đó, mà mình phải tiếp tục gìn giữ cái phước báo đó và phát triển nó lên, và phát triển cho nó luôn luôn tăng không ngừng. Chứ không phải cho như thế đủ rồi, mà mình phải biết rằng là những cái nhân duyên như vậy, cái nhân duyên với đại đủ sư nó mạnh nhiều hơn, có khi hơn là mình học pháp của tổ sư nữa. Bằng chứng là Tịnh Độ Tông chỉ cần mình về cạnh Đức Phật A Di Đà thôi là xong, mà không cần mình bỏ ý nguyện vãng sinh, không cần về cái A Di Đà, mà chỉ học về ngài A Di Đà thôi. Nếu mình chỉ học về ngài A Di Đà thôi và thế giới phương Tây nghiên cứu chữ ký mà không cần phát nguyện vãng sinh, hai là chưa cần biết cái gì cái đó hết nhưng vãng sinh thì cái nào nên chọn, và chư tổ sư đồng loạt là cái thứ hai. Từ cả những vị tổ phía Thiên Trúc, từ Ba Minh đại sư, từ Long Thọ đại sư gì đều xác nhận điều đó. Nó xác nhận là bây giờ hiện tại mình chưa có học cái gì về ngài Di Đà, nhưng mà mình cứ phát nguyện vãng sinh phải gặp ngài, có nhân duyên ngài, vẫn hơn rằng là mình không cần gặp ngài trong tương lai, không cần thấy, không cần gặp, mà chỉ cần nghiên cứu ngài ở ngay hiện thế. Cho nên vì như thế mình biết rằng cho dù mình học cái pháp môn nào đi chăng nữa cũng không bằng được là được làm thân bằng quyến thuộc, hay là được làm những người thân cận với hàng đại thiện tri thức nói trên. Khi một khi mà mình được thân cận với các vị tổ sư thì mình sợ gì mà không giác ngộ? Nếu mình có điều gì lo âu để sợ rằng mình sẽ lạc đường mà không giác ngộ? Còn nếu mà mình không có biết gì tới mấy ngày, mình chỉ có tự nghiên cứu và học, mình vẫn còn nâng nấp bởi vì mình có khả năng đi lạc, có khả năng thủ mà nhiệt mạng. Nhưng mà nếu mình muốn trở thành những tay thân cận với tiếng ngài thì làm gì để thân cận? Cái thân cận nhất là chư tổ sư giới thiệu, Đức Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là niệm cho kiên cố và vãng sinh về thế giới của chư Phật. Thế không vậy, khi mà mình về những cái cảnh giới của chư tổ sư, mình cũng là cái nhân duyên lớn với đại quý ngài, đó cũng là hữu duyên ngộ ngã. Mà đạo Phật rất là trọng về vấn đề nhân duyên. Nhân duyên là tinh thần chính, nền tảng của mọi cái suy luận của đạo Phật. Nên nếu mình lại coi lơ là cái nhân duyên đi thì đương nhiên mình không thể nào tư duy một cách đúng nghĩa chín chắn được, là bởi vì mình xa cái nền tảng và cái cân bằng để mà tư duy. Nền tảng tư duy là phải tư duy trên vấn đề của nhân duyên. Đạo Phật chẳng nhân duyên nhắm. Mà nếu mà mình biết nhân duyên như thế thì mình xem và mình tới mình đừng lễ và cúng dường. Đấy tức là tổ sư đúng như chữ Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, dù Đức Phật cũng nhập Niết Bàn đi chăng nữa nhưng Đức Phật vẫn hiện hữu. Tổ sư cũng hệt như vậy, tổ sư cũng không mất, cái tinh thần đó nó vẫn còn bàng bạc ở tại cái địa phương nói trên. Cho nên chính vì như vậy mà dù cho ngài Kim Tiểu Giác có nhập Niết Bàn lâu xa vời mà Cửu Hoa Sơn vẫn sống hùng sống mạnh dưới cái tinh thần của ngài. Hay Đức Phật có Niết Bàn cách đây cả 26 thế kỷ nhưng Bồ Đề Đạo Tràng vẫn sống mạnh, vẫn hùng mạnh như thường. Đó là nhờ cái tinh thần thành đạo của Đức Phật, và tinh thần đó nó không diệt. Thành ra cái không khí ở dưới đó lúc nào nó cũng rất ư là thành đạo. Và người nào đến rồi thì cũng tự khắc cảm nhận được không nhiều thì ít. Tại như vậy thì mình biết rằng là cái vấn đề mà đi cầu học, đi kiếm chư tổ sư theo lối hành hướng của mình chẳng khác gì là hiện tại đồng tử đi tham bái 53 vị đại thiện tri thức về đó. Tức là lên đường đi tìm học, kiếm để kích cái nhân duyên. Tại vì như thế, mình đừng có khi nào nghĩ rằng là mình là vô phước để mà mình buông xả, không có phấn đấu, mà nghĩ là mình đủ khả năng làm gì được hết. mình không nên mặc cảm như vậy, nhưng cũng nên là kiêu hãnh, cho rằng là mình đủ rồi và mình chỉ chờ ngày lên niết bàn phụ tá Đức Phật làm Phật sự thôi, mà cũng khoan vội suy nghĩ như vậy. Có nghĩa là mình cứ bình bình chung chung, không mặc cảm mà cũng không chủ quan, mà vẫn phải suy xét, vẫn phải suy nghĩ mọi vấn đề để mà theo cái nhân duyên phước báo của mình theo đó nó tăng trưởng, và mình vẫn cần phải có phước báo. Nhưng có chừng phước báo đó mà nếu không được trí tuệ dẫn dắt, phước báo nó trở thành một mối tai họa. Đó là lời khuyến cáo rất là nhiệt thành chân thành của sơ tổ Huệ Điểm. Ngài nói nếu mình chỉ chú trọng phước báo thôi, đời thứ ba mình sẽ lãnh cái hậu quả của nó, mình sẽ đoạn. Tại cái phước báo của ngũ dục nó sẽ đưa mình đến vấn đề hưởng thụ, và rồi nó sẽ đưa đến vấn đề là cái kết quả của vấn đề hưởng thụ ngũ dục là vấn đề sa đọa. Mà một bài học vững chắc kia lắm cho mình là bài học của Đức Bổn Sư dạy cho mình qua kinh Vị Thần Hữu Thuyết Nhân Duyên, có chính bản thân của Ngài. Chính bản thân của Ngài sau một kiếp hưởng ngũ dục và làm vua mà phải đọa địa ngục, sau đó đọa ngạ quỷ, sau đó bao nhiêu đời trong địa ngục, nhờ cái sự mà công đức trong những cái đời trước tu hành đó mà ghi nhớ, mà tiếp tục tu hành thoát địa ngục lên ngạ quỷ. Ngạ quỷ rồi bao nhiêu kiếp rồi mới thoát ngạ quỷ lên súc sinh, lên súc sinh rồi mới thành một cái con chuẩn hôi gọi là giác căn dưa giấy bẩn thỉu. Đức Bí Sư tự trợ đúng không, giác căn thì chạy thoát nhưng mà rơi xuống cái giếng khô, thì bây giờ không chết dưới nanh vuốt của sư tử thì chết dưới sứ đói khát ở miệng ở đáy giếng. Thành ra giác căn cảm thấy số phận của mình hẩm hiu như vậy, thoát nạn này thì vướng nạn kia, sao cái cuộc sống của mình nó lại tệ hại và nó lại thiếu phước như vậy và đau khổ như vậy. Và giác căn thì bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề gọi là tại sao. Thì mình người tu bỏ Phật lấy từng cái kinh nghiệm nhỏ trong kinh điển, mình cũng nên như thế. Nếu khi mình thành công thất bại cũng ngồi suy nghĩ tại sao và tự trả lời. Và nhờ giác can này luôn luôn cái công lý tại sao đó mà thoát thân từ địa ngục lên cho đến súc sinh, và cuối cùng khi suy nghĩ ra thì xả được thân giác can, có nghĩa là vui vẻ để chết để mà thoát khỏi cái kiếp giác can, và từ đó sinh thiên, sinh cõi trời và tiếp tục du hành lại. Đó là tiền thân của Đức Bổn Sư. Thì mình cứ nhìn từng những cái chi tiết một như vậy, thì đấy, khi một cái phước báo của ngũ dục nó tới, và chính một người mà tu hành như Đức Bổn Sư, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tu hành tinh tấn lóng lánh, mà chỉ một kiếp hưởng ngũ dục mà phải chịu lầm than như vậy, thì mình cũng đủ thấy rằng tuy cái phước của thế gian nó cũng cần đấy, nhưng nó cũng là một cái giết mình. Cho nên dĩ nhiên mình cần nó, nhưng mình phải có một cái để hộ, mình khiến cho nó không giết được mình mà nó trở thành công cụ của mình. Nếu muốn như thế mình phải có trí tuệ. Nếu mình có trí tuệ thì ngũ dục của mình sẽ là một ông thầy tồi của mình, một chủ nhân tồi của mình, và sẽ dẫn mình đến cái cảnh đau khổ. Nhưng nếu mình có trí tuệ, nó sẽ trở thành một thầy tớ giỏi đắc lực của mình để mà cứu chúng sinh thành ngũ dục lúc bây giờ có thể dùng được. Thì mình hiểu như vậy, mình thấy như vậy thì trên cái phương diện tu học của mình phải nên siêng năng và suy tư, mình xem kinh điển, mình để ý thử xem từng những cái chi tiết nhỏ để mình lấy đó làm cái bài học răn đe cho mình và tiến tu cho mình. Cho nên vì như thế, ở đây thứ nhất mình nhiều năm tu học, thứ hai đều là người trưởng thành, không phải rằng là hàng thiếu niên nhỏ bé. Thứ ba, mình là người có từng làm Phật tử, cho nên dĩ nhiên mình cũng cần phải nên tư duy, suy nghĩ qua những cái vấn đề nói trên. Thì tôi nghĩ rằng dù bây giờ mình dù rất may mình không có khi nào mình tư duy cái nó, nhưng mà điều đại khái mình cũng có cái kinh nghiệm về nó, và đại khái mình cũng biết, mình cũng có cái kinh nghiệm, và mình cũng có một cái ý tưởng của mình để hướng dẫn mình hành xử tất cả những cái vấn đề nói trên. Anh thử thì dù nếu mà không có một người nào trong này tình nguyện đại biểu để mà nói, thì tôi sẽ thỉnh, tôi sẽ thỉnh mấy người nào mà dĩ nhiên là những người rằng là đại khái cũng có làm thật sự, để mình sẽ phát biểu hay là để mình sẽ nói cái tinh thần đó lên, để cho nó gọi rằng là thì lúc đó cũng là một cái dịp để mình sáng mình nói mình chiêm nghiệm luôn, rồi nói mình chiêm nghiệm luôn. Duy muốn lên nói phải không? Mời. Hả? Đó phải không? Thế mà mời mà từ chối đó là bất kính ghê lắm á. Mà không phải bất kính với lại mấy thầy thôi, mà bất kính cả với lại mọi người nữa. Thấy ông hiện hăng hái đứng dậy rời chúng ngồi lên đây thiên đàng hữu kiên rồi. Ông lên là tôi lỡ rồi, làm tôi mắc cỡ. Đó. Ông cầm tôi xem là ông học luật pháp là với một cái ý thế nào. Rồi. Bây giờ ông thì ít có làm Phật sự, bây giờ hỏi ông là học Phật thôi. Hồi nào giờ mình học Phật nó là mình có một cái chi hướng như thế nào. Đó. Ví dụ vậy, còn Phật sự của ông trong tương lai nghĩ thế nào, nói một câu cũng được, mà nếu hứng lên nói hai câu cũng được, nhưng đừng nói ba câu.
Kỳ quá. A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức cùng đại chúng. Thì cũng như khóa tu học năm nay là 17 năm rồi, thì chắc con không có dự đến nó đâu. Con vào hình như kỳ 11 hay 10 vậy đó. Thì bao nhiêu cái học của con hay là đã nghe qua sư phụ hay là những thầy giảng, thì cái cốt yếu mà con học được chỉ là niệm Phật, như thầy phụ cũng nói là để cầu hoàn thành và gặp Đức Phật Di Đà, thì chỉ cái đó là phương cách dễ nhất. Chứ còn thiền định hay là cái tôn chỉ nào thì rất là khó khi mà cận tử nghiệp tới. Còn chuyện Phật pháp thì con không có bước vào làm việc Phật sự, thì cái mặt đó thì con không có trả lời được. Còn cái tương lai của con thì cũng xin đua nguyện muôn đời muôn kiếp tận vị đại kiếp, gần gũi được thiện chí thức và gặp được đại minh tư, đại tôn chí sư, đó là Đức Phật A Di Đà, để được tưởng cầu Phật đạo hạ độ chúng sanh.
A Di Đà Phật.
Đi mà tưởng cầu Phật đạo, đạo mà hạ đạo chúng sinh. Ông ý thế Đức Phật không? Thôi bây giờ bên nam rồi, đại biểu người bên nữ là lên các bên nữ ai? Thưa này. Lên hỏi thăm thử thôi. Thôi bây giờ ông kia nói ý hướng tu học của con rồi làm Phật tử, thì bây giờ nó ý hướng Phật tử thử. Đó là khi mình làm Phật tử.
Con nghĩ có lẽ thầy hỏi câu tu học thì con sẽ trả lời hơn là Phật sự. Chính là thầy, Thì con cũng như Duy, khóa tu học đã 17 năm nhưng mà con xuất hiện đâu thì hồi năm lần thứ 10 hay 11 vậy đó. Cho nên tính ra so với một số anh chị em ở đây vẫn còn non. Em còn bé về mặt Phật pháp. Bạch thầy, động cơ mà làm cho con suốt 7-8 năm nay vẫn còn đi trên con đường Phật pháp này là con nhận ra được trên đời này không có cái gì mang hạnh phúc đến cho con một cách tuyệt đối bằng Phật pháp. Cho dù là cha mẹ mình thì có những lúc nghiệp nó xảy ra ngoài tầm tay của cha mẹ cũng chịu thua. Con luôn luôn tâm niệm lúc ở Việt Nam còn bé đi học á thì tụi con được dạy là phải hiếu với cha mẹ, phải nhớ tới công ơn dưỡng dục của cha mẹ, rồi phải đến thầy cô. Trong con luôn tự kể từ ngày con biết Phật pháp đến hôm nay thì con luôn luôn tâm niệm đến cái ân của sư trưởng, đến cái ân của cha mẹ. Con thấy được Phật pháp cứu độ hàng ngày hàng giờ đưa cho con con cảm thấy mỗi ngày mỗi an lạc, mỗi thoải mái, các phiền não nó dần dần nó giảm bớt. Vì vậy mà đó là một trong những động lực như là không thể nào làm cho con rời khỏi con đường Phật pháp được. Và con cũng xin nguyện là từ bây giờ cho đến tận cùng vị lai kiếp, con luôn luôn có đủ phước duyên gặp được Phật pháp đại thừa, được học Bồ Tát đạo, được gần Minh Sư. Còn về vấn đề Phật sự thì nói chung là tùy duyên. Khi mà Phật sự cần thì con có khả năng nào con đáp ứng được theo khả năng của con, tất cả đều là tùy duyên. Con không thể nói được là con hứa làm được chuyện gì mai ở mai sau, nhưng mà con luôn luôn cố gắng hết mình để phụng sự Phật pháp. A Di Đà Phật.
Thôi, Thư thì nói là Thư còn bé bỏng trong vấn đề học Phật. Thế bây giờ mình kêu đại tiền bối về học Phật ở đây đi ha. Đại tiền bối ở đây rất là chi nè. Tiếng là tay mà đầu tiên hết á. Mà tay đầu tiên học Phật ở đây mà cũng là tay mà làm công quả sinh hoạt để nhiều dùng nhất rồi đó. Kinh nghiệm đầy mình á.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức và kính thưa toàn thể quý học viên. Thầy kêu lên thì con không dám không lên. Hơn nữa thâu băng thiệt là kẹt. Dạ, nhưng mà con cũng nhân duyên đã như vậy thì con cũng xin tỏ lộ những cái ý nghĩ về sự học Phật pháp và làm Phật sự để thầy chứng minh và chỉ dẫn cho con nhiều hơn. Và thầy thì hôm nay là khóa thứ 17 thì con như thầy nói con có mặt trong khóa tu học từ năm thứ nhất, thì đó cái động cơ đó cũng là công ơn đó, công đức đó cũng là nhờ thầy và thầy Đức Chân như quý thầy Viên Pháp. Lúc đó thì ở Na Uy giáo hội chưa có được đông đủ và mạnh như vậy, thì lúc đó cũng được qua bên Pháp dự khóa đầu tiên. Thì thật sự ra lúc đó con chẳng qua là một đứa trẻ ham vui đi học Pháp Phật Pháp. Con sau này con nghĩ lại thì nó cũng chắc có lẽ nó cũng giống như là lúc mới lớn lớn mà mình trộm thương một con nào đó rồi rồi theo như vậy thôi, chứ không có cái ý nghĩa gì sâu sắc vào cái vấn đề đó. Và lần lần con được trưởng thành trong Phật pháp và được thầy dạy dỗ thì con mới thấy rằng là đời sống của con chính là Phật pháp. Nếu như không có Phật pháp thì con nghĩ rằng là cuộc sống không có ý nghĩa. Và lý do tại sao ngày hôm nay con vẫn còn tiếp tục học, con nghĩ cái đó cũng do nhân duyên, là cái phước báo mà có được. Tuy như vậy con cũng cảm thấy rằng là rất là hổ thẹn khi nhìn lên thì những có nhiều bạn đạo đã bước được một bước nữa là những bạn đạo đã tiến thêm một bước nữa là đã trở thành những người trưởng thành trong Phật pháp và xuất gia, và có thể bỏ trọn cái cuộc đời để mà dấn thân trong vấn đề Phật pháp. Lúc ban đầu thì con rất là tạc quý, nhưng về sau thì con nghĩ rằng là tu học Phật pháp thì phải chân thật với bản thân của mình và chân thật với Phật pháp, thành thử ra rằng là tiến lên được bước như vậy nữa, đó là quý thầy, quý bạn, còn con vẫn là con, và khi nghe Phật pháp 4 câu giác ngộ thì cái đó mới là khổ sư. Thử ra rằng là không thấy rằng là cái nhân viên của con như vậy thì con nghĩ rằng là vẫn tiếp tục, nếu như nhân viên cho phép thì vẫn tiếp tục trong những cái đạo tràng như vậy, kết nhân viên cùng thầy Chí Thức. Thì con nghĩ rằng là nếu như những vị thầy Chí Thức này mà có nhân viên gặp gỡ được và tu học chung thì chắc chắn trong một cái tương lai cái đạo tràng này sẽ có mặt tại những cái đạo tràng như con nghĩ rằng là như có thể cái hội Long Hoa, hay là nếu bản thân đề khỏi A Di Đà thì đã có nhân duyên với nhau thì được thêm một người có mặt tại nơi đó thì chắc chắn tất cả đều cũng sẽ có mặt tại nơi đó. Và theo cái kinh nghiệm con thấy thì là có nhiều khi học Phật pháp có thể nhiều khi ngồi cuốn suốt một khóa về lại chỉ còn nhớ được vài câu, nhưng nó có một cái hữu ích rằng là khi trong cuộc sống nó có thể ra những chuyện biến cố thì nhờ là có Phật pháp, những cái mà con học hỏi được thì nhờ có những cái học hỏi đó mà nó giúp ích cho con được rất là nhiều trong cái phương diện là giải tỏa những cái vấn đề mà khi con cảm thấy là trong cuộc sống khi nó xảy ra cái việc gì đến với mình thì khó mà là khi một cái nghiệp nó đến thì là rất là cô đơn. Nhưng nhờ có Phật pháp thì con thấy là cái Phật pháp nó giải tỏa được những vấn đề đó. Về việc sinh hoạt Phật sự thì thật sự ra thì chính bản thân con nghĩ là con là một người rụt rè, bản chất là người rụt rè, vô đạo. Lúc ban đầu con chỉ có cái sự nguyện rằng là giúp đỡ những thằng anh là những Phật tử, thầy trợ giúp thầy. Nên cái nhân duyên về sau thì căn bản nó không còn nữa. Thì vì cái lý do đó mà bất đắc dĩ thành thử là cái nhân duyên ngày hôm nay thì cái đó là chẳng qua là bất đắc dĩ. Con nghĩ là thì cái đó cũng là nhân duyên, thì theo con nghĩ là Phật pháp thì chấp nhận sự nhân duyên, nếu mà duyên đến thì cứ làm, hết duyên thì thôi. Nhưng trong cái việc làm của con thì con cũng phát nguyện là có thể hòa hợp với tất cả mọi người trên dưới đều thuận, thì có như vậy thì cái đạo tràng nó mới giữ được lâu dài. Và cái việc mà hơn nữa thì con dám nghĩ đến, bởi vì bản thân con cũng nghĩ rằng là con là chỉ là một người Phật tử bình thường, là một anh thanh niên đơn giản bình thường. Con chỉ có hy vọng rằng là cái sự hòa hợp chung như vậy có thể tạo được cái duyên là được gần gũi với thầy, và cái việc được tiến thêm một bước nữa là nhờ nhỏ nhỏ của thầy như công đức như hướng dẫn. Và con thấy rằng là cái đạo tràng nó cũng rất là quan trọng, bởi vì con nghĩ là nếu như cái nhân duyên mà con có thể tạo được là toàn tướng hòa hợp, thì con nguyện cho cái đó là cái nhân để con có thể bản thân vào cái đạo tràng lớn hơn, đó là cái đạo tràng của Đức Phật A Di Đà, và ở sau này là ở Hội Long Hoa. Việc thứ hai nữa mà cái động cơ làm cho con làm Phật sự đó là vì con nghĩ đến cha mẹ hiện tiền. Con nghĩ nếu như những cái gì con làm được, nếu như nó có hữu ích thì con nguyện hồi hướng cho cha mẹ anh em. Nếu trong đời này gia đình con đều quy được thì con nghĩ con đã mãn nguyện, và con hy vọng là khi nếu như những người thân mất, con nếu như con không cần, con cảm thấy là con an, thì con nghĩ là tới lúc đó con không cần phải cúng kiến nhiều. Bởi nếu như con cảm thấy là trong cuộc sống con đã tạo được nhiều công đức và cái sự hồi hướng mà con cảm thấy an, thì con nghĩ con hy vọng và con tin chắc rằng là gia đình con cũng được an tâm. Con cũng không biết. Dạ thì dạ con muốn nói gì đó. Dạ anh đạo Phật vậy. Dạ anh đạo Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đại đức và tất cả đại chúng đang kỳ học này, con xin theo thầy, con tập nói thôi. là Phật học đó là Phật đã đề ra là Phật giáo, thì hội Phật giáo là xưa nay là quý thầy đi học ra thì đem biết đã biết rồi, đem giáo pháp là để dạy cho chúng con, thì chúng con lấy học hỏi những điều hay lễ phái, cái chuyện gì lành thì làm, chuyện gì ác thì bỏ, và những cái chuyện gì á, cũng học hỏi quý thầy để dạy dỗ chúng con. Chúng con phải theo đi, đi theo thầy dạy để tu nhân tích đức, và những lành thì làm, những ác thì bỏ, và cầu nguyện là ăn chay niệm Phật, và ăn chay niệm Phật để cầu nguyện tam bảo. Làm cái này quên mất. Cầu nguyện niệm Phật, cầu tam bảo bình an, và tụng kinh nguyện cầu xin quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Hãy con nguyện xin.
Sao mấy bác mà còn dám lên phát biểu nữa, không lẽ là mấy hàng bộ thất lưới trẻ trung mà không dám sao? Nhưng mà thôi, mình còn thời giờ, cũng là mốt tập từ từ, kêu hết là người nào cũng lên là nói cho mình bộc lộ được cái tư tưởng của mình. Đây đây cũng là một kinh nghiệm vậy đó. Tức là chẳng hạn thì dù như là đó, hồi đầu chúng có nói rằng là có đôi khi mình làm bất thường kể một cái gì, nhưng mà mình có ý thức về nó, và đó cũng là một cái điều kiến thuyết kia lắm trong những khi mình làm cái công việc, bất kể công việc nào đó, bất kể công việc nào đó, cái khi nào mình cũng ngồi mình suy nghĩ đến thậm chí cho đến bây giờ mình có phát tâm ái hay xin mê ai, mình cũng phải ngồi suy nghĩ là nếu mà mình ái thì thế nào là ái, và ái thế nào cho chúng được kiểu đó. Chứ không phải là cái ái cuồng, ái loạn, ái điên lên thôi, mà phải ái một tính cách rằng là phải suy nghĩ là thế nào là ái, và mình ái như thế nào đó, thì nó mới là thật, và vân vân. Thậm chí còn như vậy nữa, nên người Phật tử quen như vậy đó. Thì cứ làm bất kể một cái chuyện gì, mình cũng phải nên suy nghĩ một cách rất là kỹ lưỡng. Cái suy nghĩ cho đến bây giờ có người nào hỏi đột xuất hay là cật vấn gì đi chăng nữa, mình cứ ứng đối và đáp một cách rất là chính xác. Thì khi mình có chuẩn bị một cái tinh thần, mình có suy nghĩ như vậy, thì mình làm việc nó mới có được một cái hiệu quả, nó ví dụ vậy. Còn nếu mà mình có chuẩn bị gì hết thì có nghĩa cũng giống như là mình đôi khi đó, làm theo một cái nhất thời hay là một cái cảm hứng nhất thời nào đó thôi, và như thế thì đương nhiên rằng là cái công việc đó nó không có một cái, nó sẽ không có bền bỉ được, nó có một cái lý tưởng để mà bền bỉ, hay là để mà nó giải quyết cho mình khi mình phải gặp biến lại trong cái việc làm được của mình. Nhưng mà thì đại khái rằng là đó, như mọi người trình bày, như có 4 người đại diện trình bày, hay là nhiều đấy tiếng có trình bày á, thì cái Phật sự, cái tinh thần Phật sự hôm qua tôi đề cập đến thì ông cụ Thanh Nghiêm này lại đề cập đến cái tinh thần Phật sự nó quá ngắn ngủi và ít oi, mà lại chỉ thiên về cái Phật sự theo cái lối của người Trung Hoa. Và người Trung Hoa thì lại lấy cái vấn đề Phật sự là vấn đề mà nghi tang, tại vì đạo Khổng nó coi cái chuyện rằng là cha mẹ chết đi rồi làm đám cúng đám tế gì đó, đạo Khổng rất là coi trọng cái vấn đề đó. Nếu như người Trung Hoa không ít thì nhiều họ cũng nhiễm, Phật giáo Trung Hoa đôi khi họ cũng bị nhiễm như vậy. Thế nên vì vậy cái chương người ta mới nói về Phật sự của ông cụ Thanh Nghiêm này thì Trung Quy chỉ nói rất đôi ba vòng thôi, đây là toàn là nói về những cái Phật sự mà về nghi tang không, là chẳng hạn như đầu đề là biết thế nào là làm Phật sự. Nhưng mà trong thì nội dung vậy, làm Phật sự là làm các công việc học Phật, hoằng dương Phật pháp, đối tượng chủ yếu là con người, đọc kinh nghe pháp, hóa tụng giảng kinh, bố thí giữ giới, tu thiền, thực hành bát chính đạo, thực hành 6 pháp ba la mật vân vân, đều là làm Phật sự. Thế đó đúng rồi. Nhưng mà tiếp theo, nhưng trong sinh hoạt dân gian nói chung không có quan niệm làm Phật sự như vậy. Thế là một bảo nhân trong dân gian, trong dân chúng, người ta không có quan niệm Phật sự như vậy. Thông thường khi bà con bạn bè chết, họ mời các vị sư tăng đến niệm Phật, tụng kinh, cầu cho con linh người chết được siêu độ. Họ không trực tiếp tham gia những công việc Phật sự đó, không tham gia tụng kinh niệm Phật sám hối cùng với chư tăng, họ chỉ làm công việc thù tiếp bà con thân thuộc bạn bè đến phung biếng, thậm chí còn đánh bài để tiếp khách nữa. Ăn ra xử sự như vậy chỉ là làm theo tập tục, không phải là làm thật sự, vừa bất kính đối với Phật pháp, vừa vô lễ đối với vong linh người chết. Và rồi thì sau đó là toàn là giải thích về vấn đề đối phó mới lại tăng lễ như nào. Làm Phật sự phải có đầy đủ lòng thành, cung kính, nghiêm túc, trang trọng. Tăng gia thân thuộc của người chết phải tham gia tụng kinh niệm Phật. Khi cần thiết, các chư tăng đến làm chủ lễ, chỉ đạo hướng dẫn công việc Phật sự. Khi làm lễ không được ồn ào, mất trật tự. Phật sự không phải là nghi thức, không được xem Phật sự như một nghi thức. Trong lễ tăng, bạn bè, họ hàng, người chết đều nên tham gia tụng kinh niệm Phật. Nếu không thì cũng phải đứng bên cạnh với thái độ cung kính, trang nghiêm, lắng nghe và theo dõi chư tăng và mọi người tụng kinh niệm Phật lễ bái. Làm Phật sự trong lễ tăng tức là mời vong linh đến nghe pháp, giải thoát nghiệp lực, siêu sinh tịnh độ. Nếu tổ chức lễ tăng Phật sự mà tăng gia không trực tiếp tham gia, hiếu lòng thành kính, thì công dụng đối với hương linh người chết rất ít. Rồi thì sau đó toàn đã nói về ma chay. Nói về ma chay không, là tại vì cái người theo cụ cũng chẳng có giải thích về Phật sự mạnh mẽ, nhưng cụ cũng chỉ nói về vấn đề một người Trung Hoa coi Phật sự đại đa số về Phật tử Trung Hoa, coi Phật sự về Phật tử Trung Hoa thì có hai điều lạ kỳ. Rằng là bên Trung Quốc có rất nhiều tổ sư và cao tăng, nhưng mà tại sao lại không có cài được hai cái hình thức, là hình thức quá chú trọng về ma chay và một hình thức thứ hai là đốt vàng mã. Đốt vàng mã rất là nhiều, nhưng mà trong khi ở bên Trung Hoa thì các vị cao tăng rất là nhiều mà hiểu Phật pháp cũng rất là đông, hiểu tại sao cái những cái tập tục nó vẫn chuyển bán mạnh. Thế nên cụ toàn nói về đám cúng đám, và mọi người người ta chỉ nghĩ như vậy, người ta cứ nghĩ chép cha mẹ nghĩ chép đi là chỉ cầu kinh, và họ cầu kinh theo lối như vậy là chỉ thầy cho chùa chiền làm, bỏ tiền là thầy cho chùa chiền làm mà thôi, mà không có tham gia làm tất cả những công việc như trong kinh địa tạng chỉ bày. Tức là trong kinh địa tạng chỉ bày bảo mình là giả sử mình có muốn hương linh người chết được sớm siêu sinh tịnh độ đó, thì mình phải làm tất cả những cái công việc thiện để hồi hướng công đức, chẳng hạn như bố thí, chẳng hạn như trai tăng, chẳng hạn như là phóng sinh, chẳng hạn như là làm mọi việc từ thiện gì đó để đem tất cả những công đức nó hồi hướng cho cái hương linh của người mất hình thiết pháp. Ấy là người Trung Hoa hồi xưa có một cái tập tục hay rằng là trong mỗi một cái kỳ mà trai tăng mà cúng đám á, cúng đám xong 49 ngày thường có một cái lễ trai tăng, và trong cái lễ trai tăng đó thì khi nào gia chủ cũng phải cung thỉnh một vị pháp sư ở trong cái hàng ngũ trai tăng thuyết pháp. Thuyết pháp thì mới đem cái công đức thuyết pháp và cái công đức cúng dường trai tăng gọi là tài pháp nhị thí, lấy hai cái nhị thí đó là pháp thí và tài thí để hồi hướng công đức cho kẻ còn người mất đều được lợi lạc. Và như vậy thì mới có công đức đúng trong miệng, chẳng hạn như hôm đấy. Tiến bà nói rằng là vì sau này chỉ có chú trọng đến những cái việc mà công đức hơn rằng là ma chay. Thì thật sự ra đối với tinh thần của đạo Phật thiệt thì đạo Phật chú trọng về những cái phước đức như vậy hồi hướng hơn là những hình thức không thôi. Nhưng mà người Phật tử Việt Nam vẫn bị nặng trong cái trường hợp lắm, nhất cũng phải thấy rằng là phải tụng kinh mới an tâm. Nhưng mà không khi nào có cái việc mà cũng đáng là thỉnh thuyết pháp, thỉnh khai thị cho gia đình và cho quan khách được nghe, đó là vấn đề còn quan trọng hơn cả tụng kinh, rồi dùng công đức đó để hồi hướng. Tại vì nhân người mất mà cả nhà mới được nghe giảng pháp, còn bình thường ai chịu nghe giảng hết. Nhưng mà nhân cũng vong, chẳng hạn như mấy ngôi chùa ở bên Canada cũng được một cái truyền thống như vậy, nhưng mà mạnh nhất là ngôi chùa Quan Âm ở Montreal đó, là cái truyền thống nó kéo dài từ hồi nào đến bây giờ, truyền thống nó rất là hay, có nghĩa rằng là mỗi ngày chủ nhật là cầu siêu, và sau khi tụng kinh cầu siêu xong rồi đến thời cúng phong, thì ở chùa Quan Âm là sau thời cầu siêu là thời thuyết pháp, thuyết một bài pháp từ 45 cho đến một tiếng, 45 phút cho đến một tiếng, thuyết mà một bài pháp đã xong rồi mới cúng phong. Và như vậy thì bắt buộc tăng quyến là trẻ thân bé đều phải nghe pháp liên tục 7 lần 7 tuần 7 chủ nhật. Không muốn cũng phải nghe. Thì cái đó rất là hay. Bởi vì chính nhờ như vậy và sau đó có rất nhiều người ở trong tăng quyến nó nhân cái lễ tăng quyến, nhân cái lễ mà cũng tắt đó, mà họ trở thành một Phật tử thường lui tới chùa học đạo luôn. Anh tôi thấy cái đó rất hay, nhưng mà mấy chùa ở Âu Châu này chưa có chùa nào ứng dụng. Nhưng mà đó là chùa Quan Âm. Và mỗi lần tôi hay thầy Nghĩa Trân có Phật sự của chùa Quan Âm thì luôn luôn là phải đóng những cái vai trò dài như vậy. Tức là sau một cái thời cúng cầu siêu, tụng kinh cầu siêu, rồi đến thời cúng phong, thì ở giữa hai cái thời đó là một thời thuyết pháp. Thì thuyết pháp thì như vậy, kẻ còn người mất mới được gọi là âm siêu dương thái. Tức là âm thì siêu, tức là người chết thì siêu, người sống dương thì thái, tức là thái bình an lạc. Mà chính cái đó là một cái lợi ích vô cùng, bởi vì dĩ nhiên rằng là tụng kinh là để hiểu kinh, mà thuyết pháp cũng là để cho hiểu kinh. Nhưng mà nếu mình có thể tụng kinh 100 thời không hiểu, nhưng mà mình có thể nghe giảng kinh một thời mình hiểu, đấy là như vậy, cái công đức của giảng kinh là mạnh hơn công đức của tụng kinh nhiều lắm. Cho nên nếu cũng dùng cái kinh để hồi hướng thì dùng cái công đức của giảng kinh là mạnh hơn công đức của tụng kinh rất nhiều, nhưng người Phật tử rất ít biết. Và cho dù dùng công đức thuyết giảng để mà hồi hướng công đức đi chăng nữa, họ vẫn cảm thấy rằng là thiếu thốn đủ, mà họ vẫn sẽ cảm thấy rằng là cần phải tụng kinh Di Đà cho nó chắc ăn, ví dụ như vậy. Anh ra ngay chính bản thân tôi, người ông cụ tôi mất cũng vậy. Bản thân tôi, người ông cụ tôi mất đi, tôi cũng chẳng có để tâm lắm trên cái vấn đề rằng là cũng thất. Cũng thất tôi biết gia đình có cúng, nhưng mà còn tôi thì tôi làm chuyện gì, chuyện bác ấy tôi có nói, tôi mất bằng mật là chuyện kết nhân duyên. Cho nên tôi đem cho cốt của ông cụ tôi qua những thanh đĩa, tôi gieo và tôi giải cho cốt ủng hộ tôi ở các ngôi thánh địa để kết nhân duyên cho ủng hộ, và làm cái lễ trai tăng không phải là chỉ có dành riêng cho hương linh của tôi, mà là cho tất cả hương linh của mọi người. Có những người trước hết là những người có mặt, tiếp đến là những người tuy vắng mặt nhưng mà họ cộng tác, tức là họ cũng dường vào sự trai tăng như trên. Và để hồi hướng cho hương linh của thân bằng vinh phục của tất cả mọi người đó, và đem công đức mà báo ân phụ mẫu đó hồi hướng đến cho cha mẹ ba đời, để cho khiến cho cha mẹ trong quá khứ của mình, cha mẹ hiện tại và cha mẹ vị lai trong mọi đời cũng đều sẽ được có những người con cái bao hiếu trọng đủ như vậy. Và tôi cũng chỉ nghĩ rằng là lấy những công đức đối với Phật pháp để báo đền vẫn là đủ rồi. Cho nên hòa thượng như vậy cũng còn lên tiếng nói trong một cái buổi cúng lễ cầu siêu trong vụ của tôi tại chùa Pháp Hoa ở Vĩnh Phúc, với có sự có mặt của tôi. Ông cụ tôi mất ngay khi tôi đang còn ở ngay chùa ngôi chùa Pháp Hoa nơi trên, tức là bên Tây Úc. Và cụ Như Huệ tổ chức một buổi lễ cầu siêu long trọng lắm cụ, và kêu gọi Phật tử về vân tập ở đó. Và trong lúc cầu siêu cụ có ngỏ lời cụ nói như vậy, thì cái điều đó cũng nói rất đúng. Cụ nói hôm nay đây thôi đứng ra là một cái lễ triệu tập mọi người Phật tử về đây làm cái lễ cầu siêu cho ông cụ của quý thượng tọa Nhất Chân Thiện Huệ. Đó chỉ là tỏ một tấm lòng tri ân ông cụ, là nhờ ông cụ đào tạo được hai người con làm pháp sư giúp lợi cho Phật tử khắp nơi, cho nên mình tỏ một cái tấm lòng tri ân ông cụ, ngưỡng mộ như vậy. Nhưng tôi thiết nghĩ rằng cho dù bây giờ mình có làm lễ cầu siêu, nhưng mà với cái công đức của hai thầy đi thuyết pháp đó đây trong suốt mấy chục năm nay, ông cụ cũng cách nào mà thỏa lễ đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng là không có công đức nào như hồi nãy tôi nói tụng bao nhiêu bài kinh không bằng cái thời giảng kinh. Thành ra tôi cũng nghĩ rằng là với tất cả như vậy, với tất cả những cái công đức này luôn luôn phải hồi hướng cho cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, đó là một sự báo đáp mạnh nhất hơn bất cứ những cái công đức công bằng nào hết trơn. Tại sao tôi chẳng bận tâm? Và chẳng hạn như tôi thấy như hòa thượng Trích Phủ cúng tân sư là hòa thượng Diên Thành cũng vậy, cô chỉ quy hết cái bàn thờ của vị tân sư, cô cho chuyện rồi chúng tôi những cái kẻ môn đồ đã quỳ đằng sau lưng ngủ, chỉ có nghe của tâm sư mới lại thầy cụ, đó là ngài Diên Thành đại sư. mà cô chỉ tâm sự như vậy. Mới đầu tôi mới phản nghe thì tôi rất là kinh ngạc, tôi nghĩ sao cụ sao mà ngộ vậy, sao cụ lại có vẻ kiêu vậy. Thì chị cụ nói: con thiết nghĩ của quỷ chức vàng của hòa thượng, con thiết nghĩ cái gì cũng hơn thầy hết. Thầy chỉ thọ được hơn 60, con năm nay đã ngoài 70. Thầy chỉ là một vị chủ trì ở trang, con là viện trưởng viện hoa đạo. Và tôi ngồi sau tôi nghe tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng mà cô nói tiếp: nhưng tuy như thế, nhưng mà con nghĩ lại thì con cảm thấy con xấu hổ, tủi nhục. Là bởi vì con làm nổi tất cả những cái hạnh nào mà thầy làm được ở trong đời thầy, cho đến tận sự phút này của đời con cũng chưa thực hiện nổi. Thầy con cảm thấy con xấu hổ. Rất cụ thể, cô bảo thầy có những cái đức hạnh mà con học cả đời mà noi theo không nổi, nói gì tới những cái cao siêu gì khác. Sẽ có hai hạnh là bố thí và phóng sinh. Thầy luôn luôn phóng sinh và thầy luôn luôn bố thí cho kẻ bần khùng. Làm sao con có thể quên được trong một cái chiều giá rét, chúng con hàng đồ chúng ở tại chùa chờ thầy về để dùng bữa cơm chiều, nhưng mà thời gian đã quá rồi mà vẫn không thấy thầy trở lại. Mãi cho đến khi mà hoàng hôn buông xuống, trời nó tối sầm lại rồi đó, thì mới thấy thầy xuất hiện ở cổng chùa. Và chúng con hết hồn và giật mình ngơ ngác khi thầy xuất hiện mà với trời ra chắc căng căng như vậy. Thầy ở chân không biết áo thầy đâu rồi, và tụi con đều hỏi rằng áo thầy đâu rồi mà thầy đi như vậy, thầy sợ bệnh. Thì thầy chỉ đáp một câu gọn lọn: tao cho rồi. Có nghĩa là trên đường đi cú nhát thấy một người bần cùng nằm ở vệ đường và run rẩy với cái cơn da rét nói trên. Và cụ có tiền có bạc bao nhiêu cũng moi cho, và cụ lấy cởi cái áo duy nhất của mình mặc ở trên người khoác cho cái người nói trên và đi về với một thân thể như vậy. Mắng sợ đi nghỉ không sợ ai nói gì là mình mất uy nghi hay là mình thế nào. Và cụ ở trong chung chốc như vậy đi về. Thì hòa thượng kể như thế, đó là một điều tuy nói thì đơn giản nhưng mà mấy ai làm được. Thì đại khái cụ quỳ trước cái bàn thờ lắc linh, cụ tư nói chuyện như vậy, và hàng lũ chúng quỳ đằng sau, trong số đó có cả tôi hồi đó, thời bây giờ thì ngồi quỳ đằng sau nó nghe cụ nói chuyện. Và câu chuyện rất là cảm động, cho nên tôi nghe một lần nhớ hoàn quên. Và tôi thấy cái cách cúng của cụ rất là hay. Càng cần tỉ niệm một bài chú, một bài gì hết, cụ hoài niệm tâm sự của cụ, và cụ nghĩ rằng là tất nhiên cái công đức của vị thầy của mình bao nhiêu năm nay thì cần gì phải cầu siêu. Cho nên cần chỉ có nhân cái đó để truy niệm, hoài niệm những cái hành động gọi là Bồ Tát đạo một cách thực tiễn mà không phải chỉ lý thuyết. Và cô nói là con nhớ hoài tất cứ nhân một cái việc gì thầy cũng thường phóng sinh, cho nên hôm nay nhân ngày bí kỷ kỷ niệm ngày thầy ra đi từ bỏ chúng con không biết lấy gì để mà đền đáp ơn thầy bằng là thực hiện tất cả những cái gì thầy hay thực hiện ở trong đời trong ngày hôm nay. Cụ đứng dậy tiến tới một cái lồng chim to, và cụ bắt đầu thuyết tấn niệm chú và thả chim. Sau đó cụ lại đi trở lại cái bàn thờ giác linh, quỳ phủ phục xuống nói chuyện. Và nói chuyện xong thì cụ đứng dậy đảnh lễ, vẫn môn đồ thế như vậy thì đằng sau cụ cũng đảnh lễ. Ba lạy thôi xong, ta sẽ thấy cho ngấn tức không một bài kể và kinh điển. Nhưng mà cô nói rất là cảm động. Cô nhìn vô cái hình của hòa thượng, cô như tâm sự, như kể chuyện xưa. Thì đúng như vậy, đối với kinh địa tạng cũng vậy, cũng là chỉ dùng tất cả những cái công đức hay là phước đức để hồi hướng, thay vì chẳng làm một cái công đức phước đức gì mà chỉ có gọi rằng là đúng vậy, thầy cho chư tăng tụng kinh của mình, rồi mình thì thở ơ chờ cho tới giờ dùng kinh xong thì ăn cơm xong rồi đi về mà thôi, và chẳng có một chút gì tham gia, chẳng có một chút gì làm những cái nghĩa cử mà để hồi hướng công đức. Thành ra đúng như thế, Phật tử thì phải theo những cái tinh thần kiểu kinh điển như kinh điển tạng dạy mình. Và đối với những người mất, người hương linh mất, mình cần phải thọ bắt con trai tu tập trong cái ngày đó, trong cái ngày cúng thấp để hồi hướng. Rồi mình làm mọi cái công đức nó như là cúng dường cho tăng thỉnh thuyết pháp cho thân nhân được nghe, hơn là bất cứ đặc biệt bất sớ gì. Có thể nói thẳng ngay là hình thức sớ điệp là hình thức của đạo lão, không phải đạo Phật. Mà phải nên vừa tụng kinh, vừa cúng dường chay tăng, vừa thỉnh thuyết pháp, vừa phóng sinh, vừa làm đủ thứ như vậy trong bảy cái sắc nơi trên để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Đó mới đúng là nghĩa cử của một người Phật tử biết đạo. Đó là Phật sự, một hình thức Phật sự trong muôn ngàn Phật sự, mà Phật sự đó chỉ nói đây là Phật sự, đây là nói là cho thì mất mà thôi. Còn những cái Phật sự cao cả hơn là khi nào cũng phải nhắm đến mục đích là phục vụ cho chúng sinh mới được gọi là Phật sự. Phục vụ cho một tập thể chúng sinh lớn lao nó thì mình thực sự được gọi là Phật sự. Còn những cái gì mà thiên về cá nhân thì thực sự chưa xứng đáng được gọi là Phật sự. Nhưng mà những danh từ Phật sự này được chỉ quen, và người Phật tử quen biết, nghĩa là người Phật tử theo cụ cái nghiêm, đây là Phật tử Trung Hoa, thì thường xuyên nghĩ là Phật sự là một trong những hình thái nói trên, mà họ chỉ nghĩ đến cái Phật sự đó, mà không đi tới những cái Phật sự như vậy. Tức là tu học Phật pháp, họ bắt con trai, vân vân, nó là Phật sự. Chính những cái tinh thần Phật sự nói trên đó, chính những cái điều như vậy mình mới có thể báo ân được cha mẹ, đúng kìa. Chẳng hạn như là một lần lễ Vu Lan nào đó ở bên này mà tôi có tham dự, mà tôi cũng có nhớ, tôi có giảng về cái bông hồng đó chẳng hạn. Đó. Khi đeo cái bông hồng mà tôi nói tôi không biết chọn bông hồng nào, trắng hay là đỏ. Cho dù tôi còn bà mẹ thì dĩ nhiên là đỏ. Nhưng mà nếu tôi đeo đỏ thì hóa ra tôi quên đi những bà mẹ của tôi trong quá khứ đã qua đời rồi. Mà nếu tôi đeo trắng thì hóa ra tôi quên đi người mẹ hiện hữu của tôi hiện tại hay còn. Cho nên thực là khó lựa, chẳng biết lựa trắng hay là đỏ. Nhưng mà người mẹ nào cũng là một người mẹ vĩnh viễn ở trong tôi, chứ không phải là một người mẹ của một đời. Thế nên tôi có nhiều người mẹ đã qua đời, tôi cũng cần phải kỷ niệm những người mẹ đã qua đời đó, mà phải kỷ niệm vĩnh viễn chứ không phải chỉ kỷ niệm một kiếp. Thành thử đã cũng có thể đeo cái trắng. Nhưng mà nếu đeo cái trắng thì hóa ra mình phủ nhận cái sự hiện hữu của người mẹ hiện tại hãy còn sống ở trên đời này của mình. Thành ra thật khó xử, thành chỉ bằng thôi, chẳng đeo hoa nào nữa hết. Và chỉ dùng công đức, tức là chỉ dùng công đức của sự hoàng dương Phật pháp, hoặc là cái công đức nào đó mình có thể làm được, tức là những cái việc làm mà có thể khiến cho một tập thể có lợi. Và lợi đó không có dính gì tới dục của thế gian, mà lợi đó dính tới một cái chúng nhân duyên của Phật pháp để hồi hướng thôi. Cho nên chính vì cái lý lẽ nhiều suy nghĩ nói trên, cho nên tôi mới phải thường vận dụng tới những cái vấn đề gọi là cúng dường chay tăng để mà hồi hướng công đức cho cha mẹ trong đời đời, và cũng là hồi hướng công đức để mình quyết định rằng là từ đến nay cho đến tận vị lai kiếp thì là cũng báo phụ mẫu ân, tức là người mẹ hiện tại của mình trong đời sau sẽ trở thành một bà mẹ quá khứ, nhưng không bị quá khứ làm cho quên lãng. Còn người mẹ hiện tại này của mình sẽ tồn tại mãi mãi, mà nếu muốn như vậy những người mẹ quá khứ cũng phải tồn tại, thì điều đó mới có thể chứng tỏ được rằng người mẹ hiện tại này sẽ tồn tại nên mình vĩnh viễn. Cho nên bà cụ tôi có một bữa vào cúng dường tôi, và bà cụ nói rằng mẹ cúng dường thầy thì chỉ xin thầy một điều. Và tôi nói điều gì? Bà cụ tôi nói là xin một điều là thầy đời đời kiếp kiếp đừng có quên mẹ nha. Thì tôi chỉ có mỉm cười cho nói điều đó mẹ hỏi thường xin. Và bạch cụ tôi mê ứng khẩu nói, thầy đáp giống thầy Nhất Chân quá. Có nghĩa là bà cụ tôi cũng có xin thầy Nhất Chân rồi. Thành ra bà cụ mới đáp nói rằng là thầy đáp giống thầy Nhất Chân đáp quá. Thì tôi bảo điều đó mẹ anh thường xin. Thì dĩ nhiên rằng là nếu mà tôi đối với những người mẹ trong quá khứ tôi không quên, thì cứ như thế người mẹ hiện tại này mới không sợ bị tôi quên ở trong đời tương lai. Và nếu tôi nghĩ rằng nếu những người mẹ trong quá khứ tôi không quên, người mẹ hiện tại tôi không bỏ, thì đương nhiên những người mẹ trong tương lai đều có thể hân hoan không sợ bị tôi quên lãng hay là làm hại. Thì chính vì như thế mà tôi phải dùng những cái phương đức gọi rằng là cúng dường chư đại Bồ Tát qua các vị tăng hầu hạ và giữ gìn cho cái tinh thần tín ngưỡng của các ngài đó ở các thánh địa. Vì như thế mà tôi mới phải hành xử những cái vấn đề cúng dường cây tăng ở những cái núi như vậy để hồi hướng cái công đức báo ân nó cho ba đời phụ mẫu, không phải chỉ cha mẹ hiện tại mà dĩ nhiên cha mẹ quá khứ và tương lai đều được. Và điều và tôi cũng phát hiện là nhờ cái tâm của chư đại Bồ Tát đó mà mình mới đời đời kiếp kiếp không có quên, không quên ơn cha mẹ, và lúc nào cũng dùng cái công đức đối thắng đó để cho cha mẹ được lợi lạc. Có nghĩa là công đức cái nhân duyên với chư đại Bồ Tát đó là bằng cách là mình cúng dường giúp đỡ cho những vị tăng thân cận hầu hạ và gìn giữ tín ngưỡng của các ngài. Những vị tăng mà hồi đấy mà tiên có nói rằng bỏ cả đời để phục vụ, dù là bất cứ vị tăng nào nhưng những vị tăng này bỏ cả đời để phục vụ cho những vị đại Bồ Tát ở trên. Cũng như trong một lần tôi đến tổ đình của Tịnh Độ Tông là chùa Đông Lâm Tự, tên Đông Lâm Tự, và tôi đến trước Phật tháp của ngài Huệ Viễn Tổ Sư. Hành lễ xong thì tôi cũng có đứng đó tôi giảng cho mọi người Phật tử xung quanh nghe nghĩa lý của hai câu kệ được viết ở hai bên tháp của ngài Huệ Viễn. Và dĩ nhiên tôi giảng với Việt Nam thì tự nhiên bỗng nhiên tôi thấy áo tôi không để thực sự như vậy giật giật, và tôi quay lưng lại thì tôi thấy vị tăng của ông tăng từ Trung Hoa, một vị lão tăng cũng già nua rồi, đắp y cầm tọa cụ. Và ông tăng thì trải tọa cụ ngay trước tôi và phục phục xuống đảnh lễ. Và tôi hết hồn, tôi lật bật tránh qua một bên thì thầy đương ra là thầy chủ trì không có, thầy chủ trì một tăng mới về đó một lần, thầy chủ trì chủ trì một chùa khác ở Bắc Kinh. Cho nên thầy đương ra là quyền chủ trì, thầy đương ra đứng đó lạnh lùng nói với tôi, pháp sư đứng yên. Và tôi thì nghĩ là ông này là một lão tăng mà ông đảnh lễ mình thì mình sợ quá, tôi phải né qua. Nhưng mà thầy đứng ra nói thầy cứ đứng yên, thầy đừng bao giờ làm cho vị tăng này thất vọng. Và tôi cũng chẳng hiểu cái ý đó là ý thế nào, nhưng mà tôi nghe ông đương ra nói như vậy thì tôi đứng lại. Và ông tăng kia ông đảnh lễ ba lễ. Thì bây giờ ông đương ra nói với tôi, thầy đây có một cái nguyện là từ ngày xuất gia đến giờ là chỉ phát một cái nguyện là hầu tổ, hầu tổ như tổ còn sống, có nghĩa là hầu cái tháp ở đó, quét dọn chùi tháp và sống với cái tháp, không bao giờ rời khỏi tháp, ăn uống thì có người đem đến, không khi nào rời tháp, và coi như một người hầu hạ trung thành của ngài Huệ Viễn và ở chết ở đó. Cho nên vì như thế đừng nên làm một người như vậy thất vọng, đừng né nếu ông ta muốn thành người. Mà mặc dù rằng là tôi nói tiếng Việt Nam nhưng tôi nói tiếng Hoa, và tuy nhiên ông chẳng hiểu tôi nói cái gì, nhưng mà ông biết một điều là tôi đang giải thích hai cái câu đối ở hai bên tháp của ngài. Thì ví dụ như vậy, thì rất chính những vị như vậy, chính những vị tăng trầm lặng cô đơn và phát nguyện mạnh như vậy, và nếu mình có cái nhân duyên thì giúp đỡ cũng thương lan lắm. Chính vì như vậy tôi biết những vị tăng mà tu học cũng như là hộ trì cho những cái đạo tràng lớn ở bốn núi. Và nếu mình có cái dịp nhân duyên, thứ nhất là cung dường cho những vị đó, thứ hai là thực sự là thay tăng, là thay tăng đại bồ tát, nhưng mà qua các đồ đệ, các thân bằng quyến thuộc của ngài ở dưới chương ngài, được ân chim công đức của ngài, để đem cái đó một là cúng bổ sư, cúng bồ tát, hai là cúng dường tới chư tăng, để dùng cái công đức nói trên đó nhờ ngài chứng minh báo ân phụ mẫu ân, tức là báo ân cha mẹ. Tôi không nghĩ rằng mình chỉ báo ân một lần trong đời là đủ, mà tôi nghĩ là dĩ nhiên cái báo ân phụ mẫu ân là phải báo hoài, tại mình có vô lượng cha mẹ, thành ra mình làm lợi cho vô lượng chúng sinh, tức là làm lợi cho vô lượng cha mẹ. Mình cân bằng những cái tinh thần như vậy để gián tiếp làm cho những người khác họ có cơ hội cung dường chư đại bồ tát. Đó là một cái cơ hội mà người ta không nghĩ đến. Mình có cả hai cách để cúng dường, nhưng mà người phàm chỉ có khả năng cúng dường tại thí đối với bồ tát hay đối với tổ sư, và không thể có khả năng pháp thí. Thành thử ra mình cho họ một cái cơ hội duy nhất là tại thí. Còn pháp thí là những cái thực sự nói trên để hồi hướng công đức. Và tôi khi nào cũng nghĩ rằng hết có một cái cơ hội thì phải nghĩ tất cả những cái cơ hội đó để thứ nhất thời thời được bất tức, thứ hai để báo ân tứ trọng ân. Mà có báo tứ trọng ân thì mới đúng nghĩa được là nói đến cái vấn đề hành bồ tát đạo. Tại vì hành bồ tát đạo không có một cái gì khác hơn là làm đủ mọi công việc báo tứ trọng ân, không làm cái gì khác hết ngoài làm mọi công việc với một mục tiêu, không nghĩ cái gì cho bản thân mình mà nên nghĩ rằng là để báo phụ mẫu ân, báo tứ trọng ân, trong đó có phụ mẫu ân và chúng sinh ân. Chúng sinh ân đó là làm cho chúng sinh có nhân duyên thù thắng. Dù họ nghĩ, dù họ chưa từng bao giờ nghĩ đến, chưa từng bao giờ biết đến, nhưng mà qua mình cũng có thể phương tiện khéo léo để cho họ có thể thực hiện những cái tinh thần nói trên. Giống như chư Bồ Tát thường thường có thiện xảo phương tiện để đưa chúng sinh vào cảnh giới của chư Phật, còn để tự nhiên cho chúng sinh vô thì chúng sinh chẳng có ai vô hết. Hãy đó là những cái nhân duyên thì mình kết chặt, và nhân duyên nó cho mình nữa, nó cho tất cả những cái người mình hồi hướng và những người họ trực tiếp tiếp xúc với lại chư Bồ Tát. Nên mình tỏ một cái lòng của mình nó ra, đó là tinh thần ứng dường để ủng hộ đạo tràng, cho những cái đạo tràng của những vị đại bồ tát ở trên, nó vân vân. Thì khi mình hành Phật sự đại khái như vậy, khi mình hành Phật sự thì Phật sự của mình nó rộng lớn như lắm, nhưng mà nó Phật sự của mình nó có thể gói nhỏ lại trong một ngôi chùa, Phật sự của mình nó có thể gói gọn lại trong một nhóm, nhưng mà Phật sự của mình nó cũng có thể mở rộng ra cho mọi người hữu duyên để mà ngộ bồ tát, hữu duyên để mà thực hiện được, thực thi được những cái vấn đề nói trên. Họ là những người hữu duyên, để mình tạo một cái để cho họ vào cái nhân duyên nói trên, thì đó nó cũng là những cái Phật sự. Những cái Phật sự đó từ từ khi mà mình thực hiện cái Phật sự, mình có thể nghĩ từ từ rộng lên, từ một cái trong một phạm vi nhỏ hẹp cho đến một phạm vi rộng lớn. Phạm vi này có thể chiêu cảm và lợi ích cho những người Phật tử không phải trong tay nhóm của mình, không phải trong xứ sở của mình, không phải những người gần mình, mà là thập phương chúng sinh đều có thể được lợi ích. Và cứ như thế mà hành Phật sự, cứ như thế mà suy nghĩ. Và cả những vấn đề mà chẳng hạn như là phục vụ chúng sinh, báo ân chúng sinh cũng vậy. Cũng như nếu mà như lời của những người lên trình bày là đều cho rằng là Phật pháp là cái làm cho mình ăn, và vì như thế thì mình nên dùng Phật pháp để làm cho thiên hạ ăn, và như thế mình sẽ thấy được cái điều rằng là thấy chân chính thấy được cái điều rằng là Phật pháp làm mình ăn. Mình chỉ có thể thấy được thực sự Phật pháp làm mình ăn với điều kiện đem Phật pháp làm ăn cho chúng sinh được. Nếu mình đem Phật pháp cho mình làm cho chúng sinh ăn được, thì bây giờ thực sự mình sẽ hưởng thụ được cái ăn của Phật pháp. Còn nếu chưa như thế thì cái hưởng thụ cái an cho Phật pháp chưa được bao nhiêu hết, thì chắc chắn như vậy. Thì đó mới là cái lý do hành Phật sự nó chẳng qua chỉ vì từ lời và lời tha, và đó là con đường duy nhất. Từ lời và lời tha bao gồm yếu tố báo ứng trọng ân. Chính vì như thế đó mà mình học Phật, chính vì như thế đó mà mình hành Phật sự, tức là mình phải nhìn những cái hiện cảnh như vậy và mình đặt nó là một cái nền tảng căn bản. Khi nào mình cũng nghĩ như vậy, chẳng hạn khi mình xuất gia rồi, mình cũng nghĩ rằng khi mình xuất gia rồi mình báo ân chư Phật, báo ân cha mẹ, báo ân sư trưởng, là phải làm tất cả mọi cái hành động nào đó để cho cha mẹ được giải thoát. Chứ không phải là khi mình xuất gia rồi thì mình học đạo rồi mình chỉ lo cái thân của mình mà mình chẳng có nghĩ gì tới nữa. Và có nhiều người còn hiểu lầm và cho là mình xuất gia rồi thì vấn đề cha mẹ mình không cần bận tâm và màng đi tới nữa, và không cần phải báo ân, cần phải suy nghĩ gì đó hết. Nhưng mà thực ra nghĩ như thế thì sai lầm. Tại vì đạo Phật khi nào cũng nhấn mạnh đến giữ trọng ân, vì giữ trọng ân mà tu. Cho nên Đức Phật nói là vì tri ân cho nên mới phát người tâm. Nếu mình cứ nghĩ như vậy thì mình sẽ khuất trương, mình sẽ phát triển được cái hành Bồ Tát đạo của mình. Tức là như tôi nói, mình có thể mới đầu mình chỉ hành Bồ Tát đạo được trong một cái gốc, trong một cái nhóm, trong một cái phạm vi, trong một ngôi chùa, trong một xứ sở. Nhưng mà thì thật Bồ Tát đạo hay là thật sự, nó càng vô biên chừng nào á thì nó càng biểu lộ cái tinh thần mà Phật pháp vô biên chừng ấy. Tức là làm thế nào mà thập phương chúng sinh đều được ân chiêm công đức, thì tất cả những cái vật sự nói trên, những thập phương chúng sinh được ân chiêm công đức nhờ hôm nay đây chúng ta phát bồ đề tâm, nghĩ tới cha mẹ trong quá khứ và nghĩ tới cha mẹ trong hiện tại và tương lai, và làm bao nhiêu những cái vật sự như vậy nhờ như thế cha mẹ trong quá khứ đang còn cô quạnh tương lai vương vớt nhờ những cái vật sự đó của mình, giống như người đói khát mà được tiếp tế phải không? Chỉ có nếu mình không hiểu Phật pháp mà có năng lực như vậy thì mình nên tin điều đó. Còn nếu mà mình quả tình mình biết là Phật pháp thực sự có năng lực an ủi và cứu độ như vậy thì đương nhiên điều tôi nói là chắc chắn như vậy. Là bằng tất cả những cái việc làm của mình, cha mẹ nhiều đời được ân chiêm, khẳng định như vậy và chắc chắn như vậy. Và như thế thì mới gọi là kẻ con nếu mất được lợi lạc và thập phương chúng sinh đều được có thể nhờ, tức là nhờ những cái phương tiện nói trên. Cho nên người ở xứ nào, người ở đâu, phải hết có nhân duyên thì ngộ ngã. Và như thế thì cái Phật sự đó của mình nó mới, nó mới gần như là đúng với tinh thần Phật sự chân chính, là Phật sự có công đức, tại vì nhiều người được hưởng. Và có nhiều khi như thế đi thì nếu mà mình thực hiện được như vậy thì mình mới thấy Phật nghiệp là mạnh kia lắm, Phật pháp là rất là mạnh. Tôi thì luôn luôn trách nhiệm tôi trong tất cả những cái vấn đề đó, và lần nào nếu tôi dựa theo Phật pháp thì lần nào tôi cũng thành công trong đường thơ cái áo. Có nghĩa là thấy thất bại trong mắt. Chẳng hạn như nói ngay cái kỳ vừa rồi, nó thoáng quá thôi. Tức là khi tôi mà quyết định rằng là phải trai tăng cả núi Nga Mi lẫn núi Phổ Đà, mà mới đầu chỉ quyết định trai tăng núi Phổ Đà, và khi tôi báo cho thầy Nhất Trơn biết thì chính thầy Nhất Trơn cũng khuyến cáo tôi một câu: khúc này Phật tử ở bên pháp họ phải lo chùa Khánh Anh, thành ra sợ rằng ít người hưởng ứng cái việc trai tăng coi trên hai nữa. Thầy Huệ không về Âu Châu mà vẫn ở yên trong cung mình, thì lấy hai kêu gọi, thì lấy hai hưởng ứng. Nhưng tôi mấy hai năm trước mà nghĩ ở Cửu Hoa Sơn, mà tôi nghĩ rằng là để coi xem ngày địa tàng cho tôi bao nhiêu, và tôi chỉ có 4 liếng để mà cúng dường 300 vị. Nhưng mà rốt cuộc thì ở Cửu Hoa Sơn nêu lên một cái tấm bảng to thủ tướng và đề rằng là thiên tăng trai là 1000 vị tăng, là cái trai tăng lớn nhất của toàn sơn. Và lần đây, lần này tôi cũng nghĩ như vậy, là cũng khác luôn, thứ xem như là mình cứ lì ra và mình cứ tin theo Bồ Tát, thử xem ngài Tô Hiền và Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cho mình được hay không được, và được thì như thế nào. Ở lúc cuộc thế cúng dường toàn sơn Nam Mi Sơn, gọi là cúng dường trai tăng toàn sơn, người không đi cũng nhận. Có nghĩa là mấy người đi đại diện chỉ cần nói chùa có bao nhiêu người thì tôi gửi bao nhiêu đó cái hồng bao đem về. Tức là nói thẳng với lại chùa tướng quốc là cúng dường toàn sơn. Đó là núi có bao nhiêu người cũng hết ạ, không chiều một người, không chiều một thầy tăng, một cô đi. Và làm được. Và Phổ Đà Sơn, khi mà thầy bảo báo cho tôi biết, liền thoại từ Phổ Đà Sơn về nói với tôi rằng, sư phụ ơi, thầy đi sư cũng nói với con phải chuẩn bị 1,200 hồng bao. Tôi nghe là nó mặt nó xanh lè xanh lát rồi. Đó. Trời ơi, 1,200, 1,000 là ngoài sức tưởng tượng của mình, 1,200 thì những người nào đi thầy tăng với tôi rồi là biết nội cùng Hoa Sơn có trong đấy thôi là cũng đủ ngất ngư ngất ngây. Đó. Bây giờ ở Phổ Đà Sơn nói như vậy mà sau khi ở Nga Mi là cũng toàn sơn thế nước của vẫn viên mãn thành tựu. Và tôi không nhúc nhích, tôi không nghĩa rằng là không lên đường đi qua Bắc Mỹ mà cũng không trở về Âu Châu thì kêu gọi. Tôi cứ ngồi tại quần mình. Và thư riêng với Ngài Phổ Hiền và Ngài Quan Âm. Thế mà giúp cuộc thì ở Phổ Đà Sơn dù cho đâm kích vây chăng nữa cũng vẫn qua, cũng vẫn qua được như thường. Thì đó là những cái vấn đề là tôi suy nghĩ và tôi trách nhiệm cho nên không, cho nên tôi xin đảng chủ tiêu mà tiên quyết để làm thật sự không phải là tài chính, mà tiên quyết để làm thật sự là trí tuệ và đức tin. Cứ đức tin và cứ thành tâm rồi mọi sự để tốt đẹp. Và nếu viên mãn một cách im hà và 2 năm tới nữa thì tôi tính ngọn núi cuối cùng mà quý thầy ở đó cho tôi biết rằng chắc chắn phải 1,000 trên. Mà nếu tôi muốn chắc ăn thì tôi phải chuẩn bị 1,400 hồng bao ngũ đại sơn, ngọn núi mà đông tăng chúng nhất. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nói là nếu đã cúng dường thì phải bình đẳng, tức là đã cúng 3 vị Bồ Tát Bồ Tát kia thì Ngài Ân Phụ không thể nào bỏ qua. Và tôi hẹn 2 năm sau tiếp tục làm thật sự và cũng làm chân hẹp trong tinh thần nói trên. Trong tinh thần là tôi chẳng bận tâm, chẳng cần phải nghĩ gì đến cái vấn đề rằng là tiền bạc hay tài chính gì hết. Tôi cứ nói rằng là với đức tin của mình chân thành thì Ngài sẽ giải quyết cho mình. Thì đó cũng chính là phải với một cái đức tin, mình phải tập những cái đức tin như vậy thì may ra mình hành thật sự được. Nhưng mình đừng có nên bao giờ suy nghĩ cứ hành thật sự theo sự hướng dẫn và tình cảm vui buồn, mà phải theo với một cái đức tin mà khi nào trong cái đời sống tu hành của mình cũng nên tập xét thử đức tin của mình xem mình có qua được những ải như vậy hay không. Đó, ví dụ mình tôi vượt qua những chính khi mà tôi quyết định cúng cả 2 núi, tức là tăng cường lên Nga Mi Sơn, tôi dám báo cáo cho thầy Nhất Trân biết nữa, tôi sợ thấy quở. Nói Phố Đà thôi là đã thấy khó rồi mà bây giờ còn Nga Mi nữa. Đó. Cho nên tôi âm thầm Nga Mi Sơn và giám đốc của tôi xung quanh quá đông, giám đốc của Liên Quân Minh quá đông, và đốc tôi ngày cũng như đêm là đốc tôi là làng Nga Mi luôn đi sư phụ. Rồi tôi bị đốc qua rồi thằng Đặng Bình anh ra cũng nói liều mạng mà đáp rằng là ừ thì làm thì làm, nhưng mà mới giám đốc thì đốc không à, mà không có đốc nào làm hết. Đó. Có một mình tôi làm thôi và tội lắm, cô Viên Cảnh có bao nhiêu tiền cúng dường ở bên này, thầy Viên Duy đang qua đang vô nạp hết cho tôi mà nói sư phụ ấy, nếu không đủ cúng hết như thế này để mà cúng chay tăng. Tôi nói thôi con giữ con, nó làm tiền ăn học làm tiền gì đi. Cô nói không, con cúng hết chứ con không đủ phước để mà nhận của cúng dường, cho nên xin sư phụ đang này đi cúng dường chay tăng để con hồi hướng công đức cho những người cúng con. Cô sợ không đủ tiền, cô thấy tôi ngồi tôi mở tủ tôi lôi tiền bạc tổng số ra tôi ngồi tôi đếm. Cô bảo sư phụ liệu có đủ không, nếu mà đủ thì có bao nhiêu làm hết rồi. Tôi nói rồi sư phụ làm xong còn đừng cắt làm sao, cho nên đâu có sợ. Chuyện cúng dường chay tăng làm phước đức không sợ, không cần phải để lại một xu nào cũng sợ. Tôi nói như vậy. Và tôi nói cô là hết mình làm chuyện cố đó một câu vậy. Cô bảo tôi nghiệp sư phụ qua tôi nói tại sao nói lời như vậy. Một cái đó là một cái di đắc thôi mà phải dùng nhiều. Nó là một cái công đức mà phải chúc mừng. Thế sao lại nói là tu nhập? Tôi trả lời với cô ấy. Nhưng rốt cuộc thì sao thế? Mà cũng yên yên được một hồn, mà cũng nghe là gọi rằng là mã đáo cung thành. Thì đại loại như thế, đó là những cái kinh nghiệm mà tôi muốn rằng là mọi người hiểu biết, để mà mình cứ thực hiện, và khi mình thực hiện mình mới thấy cái giá trị thực sự của Phật, và mình mới thấy giá trị của vấn đề thực sự rằng là cái tu học, cái tư duy, cái suy nghĩ thế nào, và cái tính toán mà phi thế gian như thế nào, tức là không cần, không lo và không sợ gì đến cái vấn đề rằng là phòng thân hay hộ thân hay là cái gì hết, mặc kệ nó cứ đúng đạo mà làm thôi, thì cái gì cũng thành hết, mà thành một cách lợi lạc, chứ không phải là thành theo cái ý nghĩa là thành công theo vũ lực đâu. Là mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều.